Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chúa Nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2024, Chúa Nhật cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh, Chúa Nhật về lòng thương xót Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 31. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cặn sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Chúa Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cặn sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông, các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cặn sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên an tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cái chết của Chúa Giêsu mang lại sự sống lại cho tất cả những ai tin vào Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Tuy nhiên, hiện thực lại không giống vậy. Cụ thể, sau khi Chúa Giêsu chết, các môn đệ sợ hãi vào phòng đóng cửa lại. Câu hỏi đặt ra là: các ông có tin rằng Thầy của mình sống lại không? Có lần Chúa Giêsu nói với chị Martha rằng: "Em chị sẽ sống lại." Martha thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Chúa Giêsu nói với Martha rằng: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào ta thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào ta sẽ không bao giờ phải chết." Ở đây chúng ta thấy có hai sự khác biệt lớn về khái niệm của sự sống lại. Martha thì nói về sự sống lại vào ngày sau hết. Còn Chúa Giêsu thì nói về sự sống lại được bắt đầu từ ngay bây giờ, dành cho những ai tin vào Người. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến đức tin của người môn đệ. Đức tin đó quyết định người môn đệ đang sống hay đang chết. Trong bối cảnh của đoạn tin mừng này, trước đó Chúa Giêsu đã hiện ra và ban bình an của Ngài cho các môn đệ khi các ông sợ hãi trốn trong phòng. Nhưng xem ra thì các ông vẫn chưa thực sự bình an. Các ông vẫn sợ hãi đóng kín cửa và trốn ở trong phòng vì sợ người Do Thái. Điều này cho thấy, tuy rằng Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với các ông để củng cố đức tin cho các ông về sự sống lại của Ngài, nhưng thực chất các ông vẫn chưa thực sự tin vào điều đó. Bằng chứng là các ông vẫn trốn ở trong phòng và đóng kín cửa. Sự Sự đòi hỏi của Tô-ma đòi thọc ngón tay vào cạnh sườn của Chúa Giê-xu thì ông mới tin. Thật ra đó cũng là tiếng nói của các tâm trạng nơi các môn đệ. Họ chưa thực sự tin. Thế nên, mặc dù Chúa Giê-xu phục sinh đã ban bình an cho các ông, nhưng các ông vẫn chưa thực sự bình an trong tâm hồn, là bởi vì các ông chưa tin vào sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Chính vì thế, câu nói mà Chúa Giê-xu nói với Ma-ta, ai tin vào ta thì dù đã chết cũng sẽ được sống, ai sống và tin vào ta sẽ không bao giờ phải chết, diễn tả thực sự rõ nét về tâm trạng lúc này nơi các môn đệ. Họ sống nhưng lại thiếu niềm tin vào Thầy của mình. Điều đó dẫn đến việc bất bình an cho cuộc sống của họ. Trong bài giảng dành cho giáo triều Roma năm 2024, Đức Hồng Y Catalamensa đã nhắc lại quan điểm của Buhlmann rằng sự sống lại mà Chúa Giê-xu nói đến biểu thị một sự sống lại hiện sinh, một sự thức tỉnh lương tâm dựa trên đức tin. Điều này khẳng định không nhất thiết cứ phải đợi vào ngày sau hết mới được sống lại, nhưng ngay trong chính hiện thực cuộc sống, nếu chúng ta có niềm tin vào Thiên Chúa, thì dù gặp phải những khó khăn tận cùng khiến chúng ta quỵ ngã, chúng ta vẫn có thể đứng dậy để sống tiếp với niềm tin của mình. Thánh Augustino nói rằng, đức tin của người Kitô hữu là sự phục sinh của Đức Kitô. Qua vậy, sự sợ hãi nơi các môn đệ khi đóng kín cửa trốn trong phòng sẽ làm cho những kẻ chống đối Chúa tin rằng ông Giê-xu kia đã thực sự chết. Chính vì điều đó nên Chúa Giê-xu đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ để củng cố đức tin cho các ông, để nhờ vào đức tin mà các ông thực sự sống và danh Thiên Chúa cũng được hiển thị giữa lòng thế giới. Đối với mỗi người chúng ta cũng vậy, đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa trước tiên làm cho chúng ta thực sự được sống. Sau nữa, qua đức tin của chúng ta, Đức Kitô phục sinh được rao giảng khắp mọi nơi. Tất cả những điều đó được thể hiện qua đời sống hàng ngày của chúng ta. Với một người sống bê tha, gian dối, thiếu nhân bản, thiếu đạo đức, đó chính là dấu chỉ cho thấy người đó không thực sự sống. Họ đang sống nhưng lại chết trong tâm hồn của những người xung quanh là cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, lối xóm. Và như thế, Đức Kitô phục sinh làm sao có thể được rao giảng cho những người xung quanh được. Nhưng với một người với đời sống nhân bản tốt, đạo đức tốt, trong sáng, thật thà, ngoan hiền, thì đó chính là dấu chỉ cho thấy người đó đang sống rất mãnh liệt trong tâm hồn của những người xung quanh. Cha mẹ vui khi có đứa con ngoan hiền, vợ vui khi thấy chồng sống chung thủy, biết chăm lo cho gia đình, chồng vui khi thấy vợ đảm đam, chăm lo cho con cái. Và qua đời sống của những gương lành đó, Đức Kitô phục sinh tự khắc được rao giảng khắp nơi. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin ban cho chúng con đức tin để chúng con có thể sống tốt cuộc đời của mình. Xin Chúa cũng ban cho chúng con nghị lực để vượt thắng được những cám dỗ, những thử thách, hầu có thể giữ vững đức tin cho chính mình và cho gia đình của mình. Amen.
Lạy Chúa Giê-xu, con tin thác vào Chúa, con tin dâng lên Chúa những lo âu vui buồn mỗi ngày, con xin dâng lên Chúa những khó nhọc tìm đường sinh nhai.